มะมะมะชาทันนากามะเนหะนามะมะมะชาทันนากามะเนหะวา
coi như nếu mình một cái đời mình làm tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà không thuộc luật tỳ kheo thì có đó là cái phước rất nhiều nha, phước rất nhiều. Thành đại chúng là mình tối thiểu phải thuộc được một bộ tỳ kheo hay là ni thuộc một tỳ kheo ni. Còn nếu cần đó thì mình học tỳ kheo thì phải thuộc hai bộ mà làm đệ tứ luật sư chứ không? Thuộc hai bộ đệ tứ luật sư. Mà nếu mà thuộc hai bộ rồi mà thông cả nguyên tạng luật thì đệ ngũ luật sư. Cái thời này chúng ta đủ điều kiện mà chúng ta không học thuộc thì nó cũng là thiếu sót nhiều. Cũng như ở đây là khi mà ai vô xuất gia thì bắt buộc khi mà cạo tóc rồi cho xuất gia thì phải thuộc bốn viễn luật trường hàng và hai thầy công phu mới cho xuất gia. Chứ trong miền Nam này mấy kỳ mà thọ giới là coi giới tử ít có thuộc, coi như không thuộc là một quyển nữa. Hay thì cái đó là cái khuyết rất nhiều đối với cái hàng giới tử nó trẻ bây giờ. Thì trong 3 tháng an cư lại chúng nhớ mình cũng cố gắng, dầu có an cư tập trung được càng tốt, còn thôi không có thì an cư tại chỗ. Là nếu không an cư được thì chúng ta coi như không có tu hạ, không có hạ lạp trong đó. Mà cái công dụng của hạ lạp là được thọ y công đức y katina và nuôi đệ tử. Nếu chúng ta không đủ 10 tuổi hạ thì coi như là tỳ kheo 10 tuổi hạ, tỳ kheo ni 12 tuổi hạ. Nếu ta không đủ thì trong luật không cho phép nhận đệ tử, dầu người đó thông cả cái kinh tạng luận tạng nhưng mà không thông về luật tạng thì suốt đời cũng không cho nhận đệ tử. Thành cái luật đóng vai rất là quan trọng với một người xuất gia. Do đó là chúng ta không thể là nói không biết luật. Năm hạ đầu đó thì coi như là không thể dốt luật, học những thứ khác là Phật không cho, 5 năm không được lìa thầy. Thì cái luật đối với chúng ta rất là quan trọng. Thành không thể mà nói là chúng ta không biết, là qua thường vấn đề luật rồi là những cái thứ khác là chúng ta nó giỏi thì cái việc đó chưa có đúng với cái một người mà xuất gia. Thì cái luật nó đóng cái vai chủ đạo trong cái mọi việc. Thì Mình thấy như xưa nay thì coi như là họ quan trọng vấn đề một cái vị xuất gia về cái oai nghi, về cái giới luật, đó là nói về tinh thần của đạo đức. Nếu mà ông thầy, một cái sư cô thô tháo về vấn đề oai nghi, ta đánh giá rất là thấp. Hoặc là hỏi luật, ta hỏi cái gì cũng không biết, ta đánh giá một cái vị đó. Gần đây đi đâu cũng là họ than phiền về vấn đề tăng ni trẻ bây giờ. Nói chung là cái hàng tăng, cái người xuất gia coi như là mất cái niềm tin đối với người ngoài, từ cái người Phật tử cho đến cái những cái người ngoại đạo, nó sẽ mất cái niềm tin của ta đối với cái người mà trong cái hàng tăng bảo đi. Cái đó là cái thấy cái tội nó lớn nha. Tại vì cái hàng tăng bảo không thể thiếu ở thế gian được, nên gọi là thường trụ tăng bảo, là biểu trưng cho cái sự đạo đức của ba ngôi. Mà giờ cái về cái oai nghi tế hạnh, về cái sự sống của một vị xuất gia quá tầm thường, nó có thể là thối quá, thua cái hàng thế tục, thua cái hàng thế tục đó. Nó ví dụ như kỳ rồi thì ra ngoài Bắc thì truyền giới trên 800 người thọ giới Bồ Tát tại cái huyện Quốc Oai của thành phố á, của thành phố Hà Nội, mà là trên 800 người phát cái phiếu mà lãnh cái bằng thọ giới Bồ Tát á, là phát cho một cái miếng chứng nhận mà là một cái bằng rất đẹp, có chữ ký của thầy và ông trụ trì tại đó. Thì trên 800 miếng như vậy thì đó là những cái vị tướng tá, những cái vị mà có chức vụ ở trong xã hội. Khi mà thọ Bồ Tát giới, cái điều kiện phải ăn chay trường, nhớ ăn chay trường mới được thọ Bồ Tát giới. Thì cái người Phật tử tại gia coi như là họ ăn chay được, trường được, họ thọ giới được, họ thực hành đó đó. Còn trái lại cái người xuất gia, cái người xuất gia có xuống cấp trầm trọng, không ăn chay trường được, là chúng nhớ rồi. Hoặc giả ăn tháng 2 ngày, hoặc giả là không có ngày nào. Hồi đó là cái tinh thần mà ăn không là xuống dốc. Rồi cái tinh thần mà hưởng thụ, hưởng thụ ở trong cái đời sống hàng ngày. Thành bây giờ cái hình bóng của cái người xuất gia tăng ni không phải là điểm tựa hay là sự tôn kính của những người thế gian ngoài nữa. Mất cái niềm tin. Thành là khi mà chúng ta học cái Phật chế một cái giới nào, Phật nói gì, 10 điều lợi ích, ta mới chế là giới. Mà có cái điều thứ ba là những người chưa tin thì họ được cái niềm tin. Những người đã tin rồi thì niềm tin họ tăng trưởng. Tăng trưởng khi nhìn thấy mấy thầy, mấy cô, cái người xuất gia giữ giới nó trọn vẹn. Còn mình bây giờ, cái số bây giờ mất cái niềm tin của người ở ngoài nha. Họ mất cái niềm tin với cái ngôi tăng bảo đi. Họ chê là mấy thầy mấy cô giờ cái hưởng thụ rất nhiều. Mà mình thấy trong luật nếu hưởng thụ nhiều á thì trái với tinh thần nếp sống của một người xuất gia, sống xa với cái tứ thánh chủng, bốn cái điều mà dòng họ của bậc thánh á, nó thiếu. Mà như căn cứ vào trong luật, nếu mà hưởng thụ nhiều thì coi như là cái dục vọng phát sinh. Mà dục vọng phát sinh á, thì coi như là cái giới luật nó khó, khó giữ trọn được. Mà chúng nhớ, dục nó phát sinh á, vì cái hưởng thụ. Hưởng thụ nhiều như vậy, tài sắc rồi là đủ thứ trong đó nó phát sinh, thì cái mình hưởng thụ như vậy, cái dục làm sao nó càng ngày càng tăng trưởng, làm sao mình diệt dục được. Nếu mà không chế ngự, thành Đức Phật mới đưa ra vấn đề mà cái nếp sống của một vị xuất gia là tứ thánh chủng, ăn thiếu, ngủ thiếu, nó tam thường bất túc. Như trong kinh nó là ba cái điều thường đối với cái con người, đừng cho nó đủ. Mà chúng ta quá giàu giàu, chúng ta dư thừa đi, thì cái dục nó phát ra. Cái đó là dĩ nhiên như vậy. Nếu chúng ta ăn nhiều, chúng ta hưởng thụ nhiều, thì cái dục nó phát sinh. Mà cái dục nó phát sinh thì chắc chắn là về cái giới luật chúng ta khó giữ. Thế thì Phật tử than là mấy thầy mấy cô hưởng thụ nhiều, giàu sang, tiền bạc nó dư giả. Thế thì mình thấy cái đó là cái mà nó xuống cấp về cái tinh thần của một người xuất gia nha. Hay cái đó là cái mà hiện trạng bây giờ ở chỗ nào cũng vậy. Thành nhiều hôm trước là ngày pháp chủ, ngài cũng than hai ngày đó là các cái vị trụ trì, các cái vị mà lớn gặp nhau, hay là không bao giờ đề cập đến cái sự mà tu hành giải thoát, mà gặp nhau thì cứ hỏi thăm vấn đề thế gian, trao đổi vấn đề thế gian mà thôi. Chùa to Phật lớn, cái sự sinh hoạt, cái sự mà kinh doanh, cái sự giao tế của thế gian ở ngoài, mà không bao giờ đề cập đến cái sự mà giải thoát phía bên trong tu hành. Thì cái đó là chúng thấy là cái đó là cái đạo đức suy thoái của một người xuất gia, là không có hướng trong mà nó hướng ngoài. Thì cái đó, cái tình trạng đó hiện tại bây giờ, cái đó là cấp trước Hòa Thượng Thích Tịnh, mấy chục năm trước Hòa Thượng cũng than. Sau giải phóng rồi thì Hòa Thượng than rất nhiều về cái vấn đề nếp sống tha hóa của một cái người xuất gia. Họ chạy theo cái vật chất rất nhiều, chạy theo cái sự hưởng thụ. Thì cái đó cái mà mình thấy được, thì mình cố gắng như thế nào. Đừng có nghĩ rằng ai sao của mình vậy. Nếu mình thì mình giữ, mình giữ được lợi ích cho mình, mà đó là chính là cũng góp phần để xây dựng cái đoàn thể tăng già là tốt đẹp. Dầu một cái viên gạch, mà cái đó nó nhiều viên gạch như vậy thì xây thành một cái bờ tường nó đẹp. Chứ mình thấy bao nhiêu người cũng không có lưu ý vấn đề đó, họ sống đó thì mình cũng buông thùa ra họ thì đầu tiên mình mất trước đó, trên đường sư tu học của mình. Thì thấy chắc chắn rằng nếu hưởng thụ thì dục vọng nó phát sinh thôi, không có cách nào hết. Nó đầy đủ quá thì phát sinh. Thành Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng tán dương vấn đề những người biết đủ, thiểu dục tri túc, sống nếp sống đó là nó đẹp. Mà nó đẹp mà nhưng mà chúng ta sống một cái nếp sống rất là sự an lạc, nếu mà sống thiểu dục tri túc. Chứ bây giờ thì tranh nhau mới hơn không? Cả cái tranh nhau Phật cũng Phật lớn hơn, Phật đẹp hơn, Phật có nhiều tiền hơn, rồi chùa cũng to hơn, rốt cuộc ba cái việc đó việc ở ngoài không là chúng thấy. Chứ đâu có phải làm việc ở trong của một cái người xuất gia. Thì cái đó cái mà nó phong trào là đã cái đạo đức nó xuống dốc trầm trọng của một cái người xuất gia. Hay là để thấy rằng nếu chúng ta mà không nhìn lại mình á, không phản quan tự kỷ, thì mình cũng phải bị cái làn sóng đó mà nó cuốn lâu rồi đi. Khó, khó nha đại chúng nhớ mấy việc đó. Đi đâu là họ cũng than cái sự hưởng thụ của một người xuất gia quá nhiều, quá lớn đi. Thì cái đó là cái mà nó mất cái niềm tin đối với người ngoài. Hay người Phật tử đôi khi bây giờ họ tu nhiều hơn mấy thầy mấy cô. Mấy thầy mấy cô lo là ham chạy theo danh lợi. Còn những người Phật tử họ tìm cách để họ tránh. Thì cái đó là cái mà cần mà nó suy tư rất nhiều trong cái xã hội hiện tại, trong cái thành phần mà xuất gia bây giờ. Là làm như thế nào chúng ta nó nhẹ nhàng nhất chứng được vật chất. Nếu cái vật chất chúng ta nó nhẹ chừng nào á, rồi có cái thời giờ để mà chúng ta nó đào gốc rễ của những cái mà ái dục, những cái mà câu sanh nhiều đời nhiều kiếp á. Nếu mà bây giờ chúng ta những cái mà bình thường chúng ta không có chế ngự được, thì làm sao chế ngự được những cái mà tập khí quá khứ? Khó, nhớ khó. Cái đó cái mà cần là chúng ta lưu ý rất nhiều vấn đề đó. Thì hôm nay học về cái giới thứ mấy rồi? Giới thứ 17 phải không? Cậy thế lực đi quyên tởi. Nếu là Phật tử tự mình vì việc ăn uống, tiền của, lợi dưỡng, danh dự mà thân cận với quốc vương, thái tử, các quan chức và người có thế lực, dựa vào quyền thế để quyên tởi, bức ép người lấy tiền của, cũng lại dạy bảo người khác cầu lợi như vậy. Tất cả các sự cầu lợi ấy gọi là ác cầu, đa cầu, đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Nếu Phật tử cầu lợi như thế thì phạm tội khinh cấu. Này là cậy thế lực nè, bây giờ nhiều lắm nha. Bây giờ nhiều vị xuất gia coi như là nương vào cái chính quyền, nương vào thế lực của những người làm lớn á, đa số là chạy về theo danh. Mà cái danh á thì với cái lợi nó như bóng như hình, cái danh đâu thì cái lợi đó. Nên là chúng nhớ, cái danh cái lợi, người có danh thì có lợi đó, như bóng như hình vậy. Mà giờ đa số chạy theo để mà có cái danh, có cái danh rồi thì lợi nó đi theo. Rồi trong cái giới này cậy thế lực để sinh, để quyên tởi. Tại này chính là do cái lòng tham mà nó thúc đẩy. Thì ở trong này nó diệt việc ăn uống, tiền của, lợi dưỡng, danh dự mà thân cận quốc vương, thái tử, quan chức, người có thế lực. Bây giờ ưa họ chạy theo cái thế lực nha, khó. Người xưa thì coi như là đối với cái thế lực, đối với quan quyền á, ta tránh xa như vậy. Nó còn bây giờ mình tìm đủ cách để mình gần gũi, mà gần gũi là gì? Để có danh, rồi để có lợi, hoặc giả là sinh sỏ rồi đi quyên tởi về cái quyền lực đó. Thì bây giờ đa số anh nhân mình thấy những cái cuộc đại hậu nha, những cái có lễ lộc vậy, có mấy ông lớn rồi sen sen vô này chụp hình, rồi rửa lớn treo phòng khách, nó làm như tấm bùa nha, có không? Có đang dọa những người khác, tôi quen với ông này, tôi quen với ông kia vậy, để làm vậy nó có danh với cái lợi. Cái danh đâu thì cái lợi đó. Đức Phật nói như bóng như hình, mà thấy nó rất rõ ràng. Bây giờ rất nhiều có cái gì đó. Rồi là các quan chức là đưa dựa thế quyền quyên tởi, bức ép những người là lấy tiền của, cũng là dạy người bảo khác cầu lợi, thì tất cả do cái lòng tham. Tất cả cái sự cầu lợi ấy gọi là ác cầu, đa cầu. Cái ác cầu này mà trong này nó gì? Vì cưỡng bức nên chẳng phải là thiện. Hay là có chỗ khác, ác cầu này là sống theo cái nếp sống của tà mạng. Tà mạng này là coi như là không sống theo cái tứ thánh chủng của một vị tỳ kheo gọi là tà mạng. Tà mạng có bốn cái loại đó, thì nó gọi là ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, chi khẩu thực, phương khẩu thực. Nó có tứ tà, rồi nó có bát tà, có năm thứ tà, có bốn thứ tà và có tám thứ tà. Hôm trước gì có học rồi chưa, phải không? Thí dụ như bốn thứ tà là ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Rồi là cái năm cái thứ tà là ví dụ như nó thứ nhất là ra oai. Ra oai cho người khác thấy mình có cái quyền lực, mình có cái thế. Bắt nạt người ta hay đệ tử mình này kia nọ là có cái thế. Hay là mình nói những người khác, mình nói là mình khen cái đức hạnh của mình là cho người ta cúng. Hay là mình phô dương những cái mà gì mình có đức độ như ta cúng nhiều, vân vân. Những cái đó cũng thuộc về cái nếp sống gọi là năm thứ mà tà. Còn tám cái thứ tà là mình chứa để những cái thứ, ví dụ như là tiền bạc, rồi là những cái vật mà của báo, rồi là những cái giường sàn mà khảm sa cừ, hay những cái sang trọng, nói chung là những cái thì đều hoàn toàn là cái sự tà mạng. Mà một vị tỳ kheo mà sống với nếp sống mà tà mạng như vậy, không phải chánh mạng, thì có cái tài sản, có cái vật chất như vậy đem cúng nhà hàng tỳ kheo thanh tịnh, tỳ kheo thanh tịnh không được quyền nhận để sử dụng. Hôm trước thầy cũng nói là ở Myanmar có một cái vị tỳ kheo mà làm sinh nhật, làm cái đám sinh nhật nha, đem tiền đó mà tổ chức sinh nhật, mời mấy thầy khác mà thầy không đi, tại vì tỳ kheo không có tiền mà tổ chức cái đám sinh nhật như vậy thì những người khác không được quyền giữ, tỳ kheo thanh tịnh quyền giữ, làm sao tỳ kheo có tiền mà làm sinh nhật. Cũng như anh bảo là có tỳ kheo đó cất cái thất, đem tiền của mình có sẵn cất cái thất, thì bên kia ta coi như là yêu cầu đập phá, rốt cuộc phải đốt ra bỏ. Cúng sa di sa quy di không được quyền nhận, thì cúng một tỳ kheo khác, tỳ kheo khác không được, vì cái đó là nếu tiền đó là của cái tà, không phải là chánh. À, tỳ kheo thì không có tiền mà bỏ tiền ra cất như vậy thì cái đó thuộc về tà, những tỳ kheo thanh tịnh không được quyền nhận. Thành ra nhớ trong kinh, nếu một cái tỳ kheo mà sống tà mạng kinh doanh mà có tiền làm chùa, tỳ kheo thanh tịnh không được quyền ở, đem tiền đó mà đúc tượng Phật, tỳ kheo thanh tịnh không được quyền lại, đem tiền đó cúng dường hàng tỳ kheo thanh tịnh không được quyền ăn. Đó là thuộc về cái tiền mà tà mạng. Thì trong này nó ác cầu là sống theo cái tà mạng, vì cưỡng bức nên chẳng phải là thiện, nó gọi là ác cầu. Đa cầu vì tham không biết chán nên chẳng muốn ít. Thế này là sống không có thiểu dục tri túc. Nhớ cái thiểu dục tri túc và thiểu dục là ham muốn ít, những gì chưa có. Tri túc là biết đủ những gì đã có. Thì Phật luôn luôn lúc nào cũng nêu lên về cái đời sống thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Biết đủ thì có Phật nó cho ba y với bình bát thôi là tri túc á, còn nào thừa là coi nó gọi là dư. Rồi thiểu dục là ham muốn ít những cái gì mà chưa có, nào chưa có sắm là nó ít thôi, chứ không phải là nó đồ mà nó tốt. Cái này ác cầu đa cầu á, dạy người khác là dạy người ta khác sinh cho mình, hoặc là sai đưa thơ các việc à. Thành cái giới này mới đủ cả hai nghiệp tánh và giá, tức là tánh giới và giá giới, mà nó cùng một loại với giới trộm. Cùng một loại giới trộm là coi như là mình cưỡng bức người khác, thí dụ ác cầu cưỡng bức người khác nương thế lực quan quyền để mình lấy tài vật của người đó là mình trộm, đó là kết tội trong cái trộm. Hoặc đem vốn kiếm lời, hoặc dân thơ cưỡng sinh đều thuộc về giới này, là tà mạng sống, tà mạng theo. Hoặc đem vốn kiếm lời đó là cái sự mà buôn bán, hay là cái sống mà sống là không phải là chánh mạng. Thế thì đối với một vị tỳ kheo, mình thấy nếu mình có cái tâm tham mà vì cá nhân của mình thì cái đó Phật không cho phép một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu mà dùng cái tâm tham á mà sanh ra cái những cái của cải tài sản mà vì mình kiếm lời như vậy thì Phật không cho phép. Rồi nếu mà không có phần mà xâm chiếm cướp đoạt thì thuộc về cái giới trộm. Nếu chẳng phải có phần của mình mà xâm chiếm cướp đoạt thì thuộc về cái giới trộm, không phải là của mình. Nếu mà cái người mà còn tế hơn á, ta nói những cái gì không phải của mình thì mình không quyền nên nhận, mà cái nó thô cái vật chất ở ngoài. Còn đối với cái chính con người của mình á, mình cũng thuộc về cái thuộc về nó trộm á. Tại vì cái tứ đại, cái thân mình không phải là của mình, nó của là đất nước gió lửa, mà mình nhận là cái của mình cũng thuộc về cái trộm, mà tâm phần nó sâu có tế hơn á, mình chấp vào thân cái ngã này cũng thuộc về trộm. Nên đây đâu phải của mình đó, nó mình phân ra tất cả đều của cái khác á, nước nó những cái máu những cái thuộc về của thủy đại, còn cái chất rắn nó thuộc về địa đại, cái hơi thở nó thuộc về cái gió, rồi cái hơi ấm thuộc về lửa. Thì cái này kiềm tìm không phải của mình mà mình nhận của mình, đó là phạm tội trộm. Mà nó là giọng nhận của mình, nó là người của mình, cái thân này của mình, đó là thuộc về trộm. Nó còn di tế mình sống rồi phải quán sát, không phải tôi có mình mà nhờ mình nhận mình, đó là thuộc về cái trộm á. Nên là mình thấy là nếu cái người tu từ cái thô cái vật chất ở ngoài đến chính con người của mình trong này, mình nhận lầm á. Hay là kinh giới bổn nói ham muốn nhiều chẳng biết đủ, tham đắm tài vật là phạm tội nhiễm ô, cũng như thuộc về cái giới này. Rồi hôm trước thầy nói rất nhiều nhiễm ô tội và phi nhiễm ô tội á. Đó là cái nhiễm ô là cái cố tâm, có cái tâm thành cái tội đó là thuộc về cái nhiễm ô. Còn cái phi nhiễm ô là mình vô tâm, đó là phi nhiễm ô. Ở trong cái tội khinh cấu của Bồ Tát giới là phân làm hai, hoặc là mình nói về cái tội mà trong đột kiết la, nếu mà cố ý thì hướng đến một người mà sám hối, còn nếu không cố ý là mình tự trách tâm của mình thôi. Thế thì trong luật cũng có nêu ra cái lối sống mà chân chánh của một bậc tỳ kheo á, là đưa ra có bốn cái cách mà nó sống cho ở. Một là ở chốn thâm sơn dùng rau trái hoa quả mà thôi để sống, như cái gì mà ẩn tu hồi xưa á, đó là cái sống mà thanh tịnh chân chánh. Thứ hai nữa là hàng ngày ôm bát đi khất thực, một trong cái tứ thánh chủng. Mà cái việc mà ôm bát nè, mình nói là tỳ kheo không làm ra tài sản, tỳ kheo ni không làm ra tài sản, mình làm ra trí tuệ chứ không làm tài sản. Thì hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với tinh thần gọi là khất sĩ, trên xin giáo pháp Đức Phật nuôi với thân huệ mạng, dưới xin cơm của đàn na để nuôi cái thân tạm bợ này. Nhưng mà trong khi mà xin đàn na thí chủ là cái duyên mà kết duyên với họ, chứ không phải là mình là coi như là không làm gì được để mình xin ăn khác đó. Đó là điều thứ hai mà là người lo sống thanh tịnh đó. Thứ ba đàn diệt tự phát tâm mang thức ăn đến cúng dường. Thứ tư là thọ dụng thức ăn thanh tịnh trong chúng tăng. Thì hôm trước thầy nói là cái tài sản nó có hai, cái vật mà được có hai, một là tự mình, nó là người khác ta cúng. Thứ hai nữa là mình thọ dụng thức ăn của từ trong tăng. Đó là bốn cái nếp sống thanh tịnh của một vị xuất gia, nó vị tỳ kheo. Nếu sống như vậy thì chúng thấy là rất mà nó nhẹ nhàng yên ổn trong cái đời sống hàng ngày. Chứ chúng ta mà chạy theo đó cả một vấn đề nó khó khăn. Thì bây giờ cái nạn mà coi như là những hàng xuất gia họ sống tà mạng thì quá nhiều, trong mọi hình thức, cả không có hưởng khẩu thực, khảo thực rồi kia khẩu thực, phương khẩu thực á, rồi mình xách mỏ đi tụng kinh đám ma cầu an cầu siêu. Một là nói giá, hai là mình nhận tiền. Nó nhận tiền cái tâm mình nó tham, mình nhận những cái bao thơ như vậy, đó cũng tinh thần mình tà mạng. Hoặc giả đi giảng, đi dạy, nó lên bục giảng rồi coi như là cũng phải xuống phải trả tiền, cũng hoàn toàn hàng tỳ kheo giờ sống tà mạng đó nha, khó. Thế cái này đối với một người xuất gia rất khó nha. Thế thì cái giới này bãi chúng đồng phạm, đại thừa tiểu thừa đều cấm khai giá vì tam bảo, vì người bệnh, vì chúng sanh mưu cầu đúng pháp thì không phạm. Cái này đi mình quyên trở nha, xin gì theo tam bảo, vì người bệnh. Mà cái người vì tam bảo á thì mình không có cái tế tâm chút mà mình nhìn nha. Tam bảo là cái gì của chung, nhưng mà chúng ta bây giờ xin vì tam bảo cá nhân không à, mình xin cái chùa của mình, tam bảo của mình, chứ không phải tam bảo chung. Đại chúng nhớ không, tam bảo chung thì không ai xin đó, còn cái này tam bảo riêng mình thì cái đó coi như cá nhân, chứ không phải của tam bảo mà chung được. Trong này ta nó khai vì tam bảo hay vì người bệnh, vì chúng sanh mưu cầu đúng pháp thì không phạm. Đó là khai Bồ Tát giới, người ta khai gì tam bảo. Nhưng mà cái quyên tở này là chúng thấy nó khó lắm nha. Ở trong cái vấn đề của tỳ kheo, Đức Phật cũng đề cập rất nhiều. Cái quyên tở này do cái sự mà lòng tham, mà lòng tham của hàng tỳ kheo, mà cái lòng tham thì coi như là không ai thích đó. Không ai thích. Thành là Đức Phật có nói trong luật đó là có một cái vị tiên nhân, nó cái đạo sĩ đó, nó ngồi thiền ở ngoài bãi biển á, ngày nào cũng ra như vậy. Thì cái Long Vương mỗi buổi sáng như vậy, trước khi đi công việc hiện ra hình người đi nhiễu ba vòng cái vị ngồi thiền đó, mà người ngồi thiền biết đây là Long Vương, biết là rồng, mà rồng tức là dữ, sợ, ngồi không bao giờ yên được á. Thì ngày nào cũng là Long Vương nó đi nhiễu ba vòng, rất là sợ, không biết là làm sao. Rồi đi đến cái chỗ Phật mới hỏi vấn đề đó. Phật mới là kêu, ngày mai nếu mà Long Vương mà đi nhiễu như vậy thì ông xin Long Vương cái hạt châu ở dưới cổ á, thì coi như là Long Vương nó không dám tới nữa. Thì cái bữa sau cái vị đó xin Long Vương cái hạt châu, thì coi như Long Vương bạc tâm nè, không dám lại đó nữa. Rồi có một cái thời gian ở trong rừng, hàng tỳ kheo mà ngồi thiền á, quạ nó làm rất là ồn, hàng tỳ kheo mới thưa Đức Phật. Đức Phật nó mỗi khi mà nó đến nhiều làm ồn vậy, ông nói lớn lên là xin những con quạ đó, cái cánh của nó, những cái lông mà cái cánh của nó. Thì nói như vậy quạ nó sợ, nó không có dám bay tới đó nữa. Thì Đức Phật đó là tất cả các loài, cả loài người cũng vậy, không ai thích cái vấn đề mà người khác xin của mình, nên tránh. Thì ở trong kinh cũng nói là cái người mà họ bố thí cho cúng dường lúc nào họ cũng không có nhàm chán, nhưng mà tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng biết đủ. Chứ đôi khi mình làm chùa làm đồ rồi là lúc nào cũng đi xin, lúc nào cũng là đi quyên tở những người mà Phật tử thân quen mình. Đôi khi thấy mình lại nhà họ sợ lắm, tìm cách họ lánh mặt đi, là vì họ sợ. Mà mình mở lời ra mình xin quyên tở thì họ không cúng, không cho thì họ ngại, nên họ tránh mặt. Nó rất nhiều cái vấn đề này. Thành do đó cái việc mà có hàng tỳ kheo thiểu dục tri túc là một cái hạnh mà quá đạo rất là mạnh về cái phần đó. Cái quả báo nguyên tở thì làm trở đạo, gây phiền muộn cho người khác, chẳng cầu xin là chánh mạng thanh tịnh, mình và người đều lợi. Lý giải hàng vị thừa lấy ngang ép bức chân đế, tại vị thừa là lấy cái chân đế mà không có sử dụng vấn đề mà tục đế, mà tục đế mới độ sanh. Còn Bồ Tát Tạng và hàng thông giáo mới lấy ngang tục đế. Thì cái này là nếu mà Bồ Tát thì chẳng những thông cái chân đế rồi, mà từ cái chân đế trở xuống tục đế để mà quá độ. Còn cái nếu mà thực tế lý địa đó, không có dính chút nào cái bụi trần đó, thì làm sao mà quá độ được. Phải là tu về cái vạn hạnh môn trung thì không có bỏ một cái pháp nào mới độ chúng sanh được. Đó, bộ hàng vị thừa với Bồ Tát nó khác ấy. Trong này nó hàng vị thừa ngang bức ép về cái chân đế. Hàng tu chứng thì hàng sơ quả đoạn sự lấy, hàng viên quán phục lý lấy, là cái hàng phục được là cái lìa cái lấy và lý. Còn hàng viên trụ thì đoạn hẳn về lý, lấy về cái lý. Tánh ác ngang nhiên ở chính cảnh giới, cưỡng bức để lấy thiện căn của cảnh giới Phật. Ngang nhiên ở 25 cõi, cưỡng bức để lấy ngã tánh chân thường. Thì trong cái ngang nhiên chính cảnh giới, chính cảnh giới là gì? Cửu địa. Thường thường cái từ nó là cửu địa, là chính cảnh giới, là kể từ cái cảnh nào? Từ cái địa ngục nè, ngạ quỷ, súc sanh, rồi là Atula, là thiên, mấy nhân, thinh văn, duyên giác và Bồ Tát. Đó là chín cõi đó. Nếu có Phật nữa là cái 10 cõi. Thì ở trong này đó là ngang nhiên ở chín cảnh giới, tưởng bức để lấy cái thiện căn của cảnh giới Phật. Hay đó là mình tu từ chín cái cảnh giới dưới để bước lên được cảnh giới của Phật đó, là cảnh giới thứ 10, mới là cứu cánh được cái nhân tu của cái Bồ Tát. Ngang nhiên ở 25 cõi, cưỡng bức để lấy ngã tánh chân thường, là trở về cái tánh mà của Phật, cái chân thường, ngã tánh chân thường. Ở trong này, ngang nhiên ở 25 cõi, là ta kể từ cái cõi địa ngục lên cái cõi mà vô sắc giới, là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, 25 cõi á, để lấy cái ngã tánh chân thường. Ngã tánh chân thường là của cái Phật tánh, nó thường trụ xưa nay. Ở đây là người ta nói về cái lý nha, về cái tánh ác á. Đó là nói về cái cậy thế lực đi nguyên tở đến giới thứ 17. Hôm qua chúng ta học theo cái giới này, giới thứ 18. Không hiểu mà đi làm thầy. Bây giờ nhiều lắm nha, cái số mà không hiểu đi làm thầy. Thì cái xuất gia Đức Phật không chủ trương là chúng ta dốt, nhớ à, làm Đức Phật không chủ trương là cái một người xuất gia là nó dốt, không có. Xưa tất nhiên là không có học, nhưng mà nó là do tu đồ pháp huệ chẳng hạn, thì cái đó cái mà không có dốt. Còn chúng ta bây giờ nó là không có vấn đề mà nó để pháp huệ là tu là bỏ hết, buông xả hết, sống về nội tâm, hay là ngộ chứng là pháp huệ. Thì giờ là phải học nhờ cái kiến thức ở ngoài, nhờ những cái phương tiện ở ngoài mà chúng ta được những cái huệ, từ cái huệ hữu lậu mà đến cái huệ mà vô lậu. Là nếu là Phật tử thì phải học 12 bộ kinh, thường tụng giới mỗi ngày 6 thời, nghiêm trì giới Bồ Tát và hiểu rõ nghĩa lý tánh Phật tánh của giới. Thế nhưng Phật tử chẳng hiểu một bài kệ, một câu và nhân duyên của giới luật mà dối nói đã thông hiểu, tức là lừa dối mình, cũng là dối gạt người khác. Không hiểu một pháp, chẳng rành một giới luật mà đi làm thầy truyền giới cho người. Nếu Phật tử này phạm tội khinh cấu, thì giờ là không có cho cái người xuất gia chúng ta dốt. Dốt cái gì thì được, chứ dốt cái vấn đề kinh luật thì nó không được. Ai bao giờ mà vô mình hỏi vấn đề sửa máy hay là sửa nghề nghiệp thì không có đâu. Vô mình ta hỏi về cái vấn đề tu, vấn đề mà kinh điển, chứ không ai bao giờ vô hỏi là cái sửa cái máy nó như thế nào hoặc làm cái gì này, cái không có. Cái đó ta ra ở ngoài nhớ, cái đó là cái rất quan trọng. Mà mình có đôi khi ông thầy mà học những cái ở ngoài. Thành ra trong luật có nói là trí lực hữu dư, mà cho nghiên cứu như ngoài điển ở cái ở ngoài, đó là phương diện mà quá độ, như nói những cái đề nhân minh chẳng hạn, đó là cái phương tiện ở ngoài. Mà chứ giờ cái trị chính của một người xuất gia là chúng ta thông hiểu những đề mà kinh luật, cái đó là cái rất quan trọng. Ta vô ta hỏi mà cái sự tu thành cái người mà xuất gia, cái trách nhiệm rất lớn nha. Thí dụ như mình không có dụng công, rồi mình không có học, rồi ta đến chùa ta hỏi cái sự tu chẳng hạn, hay là ở nhà ta rất là khổ sở, ở ngoài xã hội ta rất là buồn bực, gặp những cái cảnh duyên đủ thứ, họ vô chùa họ muốn tìm cho một chút sự an ổn, là hỏi quý thầy quý cô làm sao ta có sự an lạc, ta mới đến nó tìm mấy thầy. Mà không đến đó mà ta tìm cái cấp bằng hay ta tìm một cái gì ở ngoài thế gian, thế gian nó dư với vấn đề đó, mà mình không có một chút nào của một cái cương vị của một người xuất gia mình cho họ, thì có thể thì mình thấy mình nó thiếu thốn rất nhiều. Ta đâu có cần tiền bạc, ta đâu có cần những cái gì ở ngoài thế gian, mà ta cần cái sự an lạc. Nếu mình có tu á, mà người ta vô ta thấy mình là cái gương mặt của mình, cái nếp sống của mình, cái tướng đi của mình, cái lời nói của mình, ta thấy nó nhẹ nhàng liền. Cái đó là một cách mà nó quá đạo. Do đó là nó cần cái sự mật hạnh, rồi giải cái kiến giải của mình, cái kiến thức của mình nó có. Nếu ta hỏi về văn tự, cái hạnh là cái sự thực hành mình, và mà có cái sự thực hành mới thoát ra những cái cảnh mà nó nhẹ nhàng. Những cái lời nói mình khuyên người ta, hoặc giả là những cái tướng đi như thế nào đó, làm người ta thấy nhẹ bao nhiêu cái phiền phức ở ngoài thế gian, mà họ nhận được cái sự an ổn trong cái chốn thiền môn. Chứ là ở ngoài ta đã khổ rồi, vô trong chùa ta thấy nó thấy không có cái gì mà ta học được, thì cái đó cái mình thấy đối với xã hội nó không có lợi nha. Thì ở trong này nếu là Phật tử phải học 12 bộ kinh, 12 bộ kinh phải là nguyên một đời Đức Phật nói pháp, ta gom lại gồm 12 bộ kinh. Cái bài kệ đó sao? Trường hàng trùng tụng kinh cô khởi, thí dụ nhân duyên giữ tự thiết, bổn sanh bổn sự vị tằng hữu, phương quảng luận nghị cặp ký biệt. Nhớ vô đó nha. Do nó bỏ 12 bộ kinh này, mình kể Di Đà một bộ, Hoa Nghiêm Pháp Hoa một bộ, mình kể cho còn nhiều dư nhiều quá. Nhớ nha, cái đó người ta dốt. Mà cái này thầy nói hoài mà còn nhiều vậy cũng có bị vô nè. Thí dụ như Hồng Danh, Phật không có nói kinh Hồng Danh. Nhớ chỗ này, Mam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát không có nói. Mấy ông tổ sao này ông lục cái tên Phật, cái danh hiệu này hiệu kia vô làm một thời danh hiệu sám hối. Anh nhớ Nam Mô là Phổ Môn Hội Thượng Phật Bồ Tát, người ta nói ông đó là ông dốt, không có học bài bản gì hết đó. Phật nó Phổ Môn là cái phẩm trong kinh Pháp Hoa. Nếu mà khai kinh như vậy, Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, thì một cái kinh nào á thì Đức Phật nói ra cũng lục chủng thành tựu. Nhớ cái chỗ này nha, cái sơ đẳng nhất khi chúng ta vô trường lớp hay học chỗ nào là một bộ kinh nào Đức Phật nói đủ cái lục chủng thành tựu. Như thị ngã văn nhất thời Phật ở đâu đó là từ xứ thành tựu, rồi thời thành tựu, rồi xứ thành tựu, rồi như cái đó là nó đủ là lục chủng như vậy. Sáu cái xứ mà thành tựu thành một cái bộ kinh. Thí dụ như Hồng Danh nè, nó cao đầu đâu có như thị ngã văn nhất thời Phật tại nó đâu, không có. Không có nhờ không có lục chủng thành tựu. Ta soạn ra đây. Còn nó cái phẩm mà Phổ Môn là một cái phẩm trong 28 phẩm của một kinh Pháp Hoa. Phật nói kinh Pháp Hoa thành cái là cái phẩm đầu vô có lục chủng thành tựu đặng hoa. Như vậy tôi nghe Phật ở đâu nữa nghe A Nan thuật lại. Nhớ nha, cái đó là ta thấy mà đó là nó dốt. Hai kinh Hoa Nghiêm nó Phổ Hiền, Nam Mô Phổ Hiền Hội Thượng Phật Bồ Tát nó trật đi. Nhớ mấy chỗ đó. Người khác không học thì ta không biết, chứ đã học rồi ta biết cái người đó dốt, hoặc là học chưa tới. Mới Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát mà cái vụ đó. Nhớ cái đó là cái kỵ đó nha. Mình học mình nói cho nó đường hoàng đâu đó. Thì 12 bộ kinh này ta gom lại, trường hàng cái thể nào thuộc về trường hàng thì một cái thể loại của đó. Cái loại mà thể loại mà trường hàng là văn xuôi, trùng tụng và lặp lại những bài kệ hay như Pháp Hoa rất nhiều. Nói đầu cái là Phật nói kệ rằng muốn tuyên lại nghĩa trên, Phật nói kệ rằng đó là cái trùng tụng. Trường hàng trùng tụng kinh Cô Khởi. Cô Khởi, Cô Khởi là hay là gì? Cái ý nghĩa là sao nó là Cô Khởi? Hả? Sao gọi là Cô Khởi? Cái từ đó, nó là trường hàng một loại nè, trùng tụng là loại thứ hai, Cô Khởi là loại thứ ba. Hay đó là còn là chín cái loại nữa. Hay thì mới để là nhớ ba cái việc đó để mà nói 12 bộ kinh. Nên cho nó 12 bộ kinh kể một hồi là không biết, à, kể sao cho nó hết. Rồi là 12 bộ kinh là thường tụng giới, mỗi ngày 6 thời nghiêm trì giới Bồ Tát. Mà tụng đi tụng lại là lấy nghiêm trì giới Bồ Tát, hiểu rõ cái lý tánh, Phật tánh của giới. Trong cái Bồ Tát giới này nó là cái lý tánh và cái Phật tánh. Trong này có nói là nói về cái lý, rồi nói về cái sự trong đó. Mà cái sự thì nó dễ hiểu, thí dụ như trong đó mình nó phạm sự á thì có thể là tác pháp sám hối. Còn nói về cái lý á thì coi như là dùng cái sám hối vô sanh hay gì đó. Thế nhưng Phật tử chẳng hiểu một bài kệ, một câu về nhân duyên của giới luật. Nhân duyên này là cái duyên khởi đó, cái duyên khởi của cái giới luật. Không hiểu gì ở trong đó mà dối nói đã không hiểu, tức là lừa dối mình cũng là lừa dối người khác. Không hiểu một pháp, không rành một giới luật mà đi làm thầy truyền giới cho người. Nhớ nha, nó không có rành, không có hiểu một pháp mà không rành một cái giới luật mà đi làm thầy truyền giới cho người. Nên Phật tử này phạm tội khinh cấu. Truyền giới cho người này cũng như muốn làm thầy, muốn nhận làm thầy như vậy thì Phật nó tối thiểu phải là 10 tuổi hạ, hay là đi giáo giới bên Tỳ Kheo Ni thì phải 20 tuổi hạ. À, dưới này cái đó cái chánh văn cái này là giải thích. Hàng Bồ Tát lấy việc truyền pháp độ sanh làm sự nghiệp chính, cho nên phải học rành 12 bộ kinh, lấy việc độ sanh làm căn bản. Vì giới kinh là nền tảng cần thiết cho bậc Bồ Tát, nên mỗi ngày 6 thời cần phải trì tụng cho thuộc lòng. Như thế chẳng những tụng văn mà còn phải thông hiểu nghĩa lý tánh của Phật tánh. Tất nhiên là cái lý tánh của Phật tánh đó, cái Phật tánh là tất cả chúng sanh đều có sẵn, có là sẵn á, nên ở thánh thì không tăng mà ở phàm thì không giảm. Cái lý tánh của Phật tánh, cái lý tánh á, là hiểu cái lý tánh của cái Phật tánh. Phật tánh xưa nay như vậy mà hiểu về cái lý của cái tánh Phật tánh, người ta có giải thích á. À, tại vì cái hàng Bồ Tát á nó quan trọng hơn cái hàng sanh văn về cái phần phương diện phải độ sanh. Còn cái thinh văn thì độ sanh là cái phần phụ, hoặc giả không có độ sanh cũng không ngại gì trong cái giới của thinh văn á. Tại vì thinh văn không có trách nhiệm mà độ sanh, thành không cần mà học rành. Ta lo ta tự tu như vậy cũng không cần cái quá độ. Còn hàng Bồ Tát này có bắt buộc phải học rộng, phải rành về 12 bộ kinh, lấy cái việc độ sanh làm căn bản, đó là hàng Bồ Tát. Ở trong này nó lý tánh của Phật tánh, nghĩa là trước ngộ được bản nguyên tự tánh thanh tịnh, thể tánh này làm chỗ nương tựa cho giới Bồ Tát. Thì cái mà là bản nguyên tự tánh thanh tịnh xưa nay sẵn có, tất cả chúng sanh ai ta cũng có, đó là cái Phật tánh. Mà cái người mà nếu mà nó dụng công mà tu á, là mài dũa để cho cái Phật tánh nó hiển bày, thì ở trong cái 42 địa vị của hiền thánh thì tới mà thập địa, là nếu mà mình đạt được một cái địa nào thì cái lý cái Phật tánh nó hiển bày. Cái nó vô minh á, nó thập trụ là diệt được từ cái vô minh, kiến tư hoặc trần sa nó đã dẹp hết rồi. Anh nhớ là ba cái hoặc á, ba cái nhóm hoặc mà trong cái Bồ Tát giới thường đề cập là kiến tư hoặc là một nhóm. Rồi nó trần sa hoặc, mà kiến tư hoặc này cái đoạn hoặc của hàng thinh văn. Hàng thinh văn đoạn kiến tư hoặc, một khi mà tư hoặc hết trong ba cõi thì gọi chứng A La Hán, gọi là vô sanh. Kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi thì thinh văn dừng ngay đó, biết đủ rồi, coi như là hết, nó không tiến lên nữa. Coi như nếu mà thinh văn tới đó chứng A La Hán nhập niết bàn, không có cái tâm độ sanh nên không có cái tâm mà để tiếp tục đoạn thêm là trần sa. trần sa là như là cát bụi vậy, là cái nghiệp của chúng sanh như cát bụi. Thì Bồ Tát phải đạt được vấn đề đó mới có tinh thần độ sanh, diệt được cái trần sa đó là cái sở tri chướng á, rồi mới là tiến lên, mới là diệt cái vô minh hoạt. Mà diệt cái vô minh hoạt này là từ cái thập địa, nhớ cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là tam hiền. Rồi từ cái thập địa, hết cái thập địa rồi đẳng giác hay diệu giác. Đẳng giác coi như là nhẹ, cho tới diệu giác coi như là chứng xong được lên thành Phật. Đó 42 địa vị hiền thánh, từ thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là tam hiền, 30 hiền á. Còn thập địa đó là 10 thánh, là 40 đẳng giác, diệu giác, 42 địa vị. Thì đó là ngộ được cái bản nguyên tự tánh thanh tịnh, đó là nhất là trong duyên giác. Mới nói là cái bản nguyên tự tánh thanh tịnh xưa nay có sẵn, mà hốt nhiên khởi niệm vô minh. Nên tất cả ai cũng có cái tự tánh có thanh tịnh, cái bản nguyên tự tánh thanh tịnh từ vô thủy kiếp là có. Nhưng mà chúng sanh bị nó dùi, nó lấp, nó là đau mất này. Biết ở trong quặng nó có vàng ở trong, nhưng mà có nhiều lớp như vậy, nó chưa có hiển bày. Là bản nguyên tự tánh thanh tịnh sẵn có, nhưng mà ở chúng sanh thì nó ẩn mất à. Rồi tới Phật hay Bồ Tát nó hiển bày, khi Phật mới là nó hiện ra trọn vẹn được. Mà thể tánh này làm chỗ nương cho giới thể Bồ Tát, chính cái thể tánh tự tánh thanh tịnh bản nguyên này làm cái chỗ mà nương cho Bồ Tát giới thể nó phát sinh. Chính giới Bồ Tát này trở lại làm chủng tử Phật, mà chính cái Bồ Tát này á làm cái chủng tử của Phật, là cái hạt giống Phật. Mà từ cái Bồ Tát, mà từ cái bản nguyên tự tánh nó sẵn có đây, đó là cái chủng tử, cái mầm nó đã có sẵn rồi, nó làm trở lại làm cái chủng tử của Phật đó. Hạt giống nó sẵn có xưa nay mà nó chưa đủ cái duyên ngoài, nó chưa có phát sanh lên cái Phật được. Thế nên biết rằng tự tánh thanh tịnh này là chánh nhân Phật tánh, là cái mà tự tánh thanh tịnh nó sẵn có hạt giống Phật tánh á, nên cái này nó không mất, không mất. Nó ở thánh á thì không có tăng, mà ở phàm không giảm. Thì đây là cái tinh thần của cái Bồ Tát á. Nhất thiết chúng sanh đều có là Phật tánh, mà có Phật tánh thì chắc chắn cái chủng tử này có sẵn là thì nó thành Phật, chứ không bao giờ mất. Là một con kiến cũng là vị Phật tương lai. Tức là tự tánh thanh tịnh này chính là chánh nhân Phật tánh, giới Bồ Tát là duyên nhân và liễu nhân Phật tánh. Cái giới Bồ Tát này là cái duyên nhân, là cái chánh nhân nó có sẵn, chánh nhân Phật tánh có sẵn nhờ cái duyên, nó nhờ cái duyên mà đi đến cái sự vô cánh, đó là Phật quả. Nếu mà không có cái nhân Phật tánh này á thì cái duyên nó có chăng nữa thì nó cũng không thành tựu được. Nhớ cái chánh nhân nó có trợ thêm cái duyên đó thôi. Ví dụ như nó cái hạt lúa nó sẵn có cái mầm của nó mọc với điều kiện là đủ cái duyên, nào đất nước ánh sáng này kia nọ, trong có đủ điều kiện như vậy rồi cái hạt giống nó mới trở thành, nó sanh ra cái cây lúa. Thì cái này là duyên nhân, là trợ duyên thêm cái nhân, cái Phật tánh đó là hiển bày, và liễu nhân Phật tánh coi như là trọn về cái Phật tánh á. Đủ một tánh để khởi lên hai pháp tu, đủ hai pháp tu mà thành một tánh, nên gọi là tánh của Phật tánh. Như nói bản nguyên của chư Phật là chủng tử Phật tánh, nên là giờ là đủ một cái tánh để khởi lên hai pháp tu. Hai pháp tu là nói là cái giờ Bồ Tát là nhân duyên và cái liễu nhân á, là cái duyên nhân và cái liễu nhân á, để trở thành một cái Phật tánh, cái quả. Đủ một tánh để khởi lên hai pháp tu, đủ hai pháp tu là thành một tánh, nên gọi là tánh của Phật tánh. Như nói bản nguyên của chư Phật là chủng tử của Phật tánh. Chẳng hiểu một câu là nêu việc khinh để so sánh việc trọng, là nói là không hiểu một câu, nó là để đi truyền giới cho người không hiểu được một câu, ta nói là nêu cái việc, thì một câu là việc rất nhỏ nó khinh để so sánh về cái việc trọng. Bởi vì hàng phàm phu căn trí cạn cợt nên đâu thể thông suốt từng pháp. Nếu biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Như thế là không có lỗi. Nếu mình dốt thì thôi mình lo mình dốt, mình nói dốt. Dốt mà mình nói là mình hiểu rành hết là để dối gạt ta. Chẳng hiểu một câu, một bài kệ, cho đến một phần nhỏ nhân duyên của giới luật mà chẳng chịu nhận mình kém khuyết, lại nói dối là hiểu biết, tức là bên trong trái với tâm mình, là vừa lừa dối mình, ngoài dối gạt người khác. Huống chi mỗi giới luật đều chẳng hiểu, tất cả pháp Phật đều chẳng biết, tự mình còn phải tìm thầy cầu học chưa xong, sao lại dám làm thầy truyền giới cho người. Cái này ta rầy, rầy là mình chưa xong nữa mà đi làm thầy là truyền giới cho người. Mà giờ nó nhiều lắm nha, ta điếc không sợ súng, ta nó điếc, hay dốt nữa làm thầy. Hoàn toàn là mấy người mà ta là ta không dốt là ít có chịu làm thầy đó. À, tại vì càng học ta thấy là càng dốt. Còn dần nhiều người dốt á, thì ưa làm thầy á, nói đủ thứ mà nó không trúng trật gì hết nha. Nó không trúng trật gì hết. Huống chi mỗi giới luật đều chẳng hiểu, tất cả pháp đều chẳng biết. Nó giới luật thì không hiểu mà tất cả pháp là chẳng biết á. À, tự mình còn phải tìm thầy học mà chưa xong mà sao lại làm thầy truyền giới cho người. Thành ra là mình xuất gia là không có vấn đề mà học, à, vấn đề mà nó chịu dốt nào, chỗ nó dốt nha. Giới này thuộc về giá nghiệp, thọ giới không học là một tội, dối muốn làm thầy là một tội, tùy theo dối việc mà kết tội. Tại giới này thuộc về cái giá nghiệp thôi, mà thọ giới mà không học là một tội. Nhớ là thọ giới mà không học, nói Đức Phật là 5 năm không được lìa thầy, mà thọ giới là không chịu học là một tội. Rồi là không học thì dốt và muốn làm thầy người một tội đó, tùy theo mỗi việc mà có tội. Bảy chúng xưa nói tỳ kheo và tỳ kheo ni thì phạm, còn năm chúng dưới không làm thầy nên chưa cấm. Nay theo trong kinh Thiện Sanh nói Bồ Tát tại gia cũng được nuôi đệ tử tại gia, dường như cũng đồng chế, nhưng tại gia dù nuôi đệ tử mà không có việc truyền giới cho nên nó không phạm. Tại vì thường thường nó là tại gia mà truyền giới á, thì cái người mà tại gia không được quyền truyền giới cho cái người tại gia, mà là có cái bộ luật ta mở ra, chỉ là cái người xuất gia mới được truyền giới. Dầu đó là sa di cũng được truyền giới cho ngũ giới, mà cái người mà ngũ giới không được quyền truyền giới cho ngũ giới, thì đây ta không kể là nó phạm. Chỉ đó là tỳ kheo ni mới được làm thầy thôi. Còn là Bồ Tát tại gia tu sĩ, à, trong cái Thiện Sanh của nó là Bồ Tát tại gia cũng được nuôi đệ tử tại gia, dường như cũng chế. Ta trong kinh Thiện Sanh là nó là nuôi đệ tử tại gia thì cũng phải chế, làm thầy này cũng là có tội. Nhưng mà nó trong luật thì nó là tại gia dù nuôi đệ tử mà không có dược truyền giới nên không có nó phạm. Đại thừa tiểu thừa đều chế. Bộ Nghĩa Sớ nói theo đại thừa làm thầy phải là Bồ Tát xuất gia, nhưng phải đủ năm đức. Cái này trong cái đại thừa tiểu thừa đều có chế ra. Nó đại thừa là trong Nghĩa Sớ ta có nói đại thừa làm thầy là phải là Bồ Tát xuất gia. Nếu làm thầy như vậy Bồ Tát tại gia không được quyền, phải là nơi xuất gia, nhưng phải đủ năm đức: một là trì giới, hai là đủ 20 hạ, ba là hiểu rành luật tạng, thứ tư là thông suốt thiền định, và thứ năm trí tuệ thâm sâu. Cái là cái bộ mà Nghĩa Sớ ta nói là đại thừa làm thầy là phải là Bồ Tát xuất gia. Là Bồ Tát xuất gia thì cũng phải là năm đức: một là trì giới, cái vị đó đều phải là trì giới đầy đủ; thứ hai là đủ 20 tuổi hạ, là nói người xuất gia, chứ người Phật tử tại gia hay là người tu sĩ là sa di hay thức sa mana là tôi cũng không có nói về vấn đề mà đủ 20 tuổi hạ. 20 tuổi hạ dành cho hàng tỳ kheo. Hiểu rành luật tạng, thông suốt thiền định và trí tuệ thâm sâu, đó là đủ năm điều kiện. Như vậy trong Bộ Nghĩa Sớ mới nói được là truyền giới cho người. Xét ra kinh này ngài La Thập đã truyền cho ngài Đạo Dung biên chép lưu truyền đến nay, đây là chánh thuyết. Nói về kinh Phạm Võng nè, tại nó dịch ra là ngài La Thập dịch ra là kinh Phạm Võng đem từ bên Ấn Độ qua Trung Quốc đó. Đầu tiên nó truyền cho ngài Đạo Dung, ngài biên chép lưu truyền đến ngày nay. đó là cái bản dịch của Ngài La Thập á. Kể đến kinh Địa Trì nói, làm thầy nhất định phải có giới đức nghiêm minh, hiểu rành ba tạng, làm cho người phát khởi tâm cung kính thì mới có thể trao giới cho họ, nếu không được như thế thì mắc tội. Kinh Địa Trì, kinh Địa Trì là kinh đó nào à? Nằm trong cái nhóm nào gọi là kinh Địa Trì? Kinh Địa Trì á là Bồ Tát nó có ba nhóm giới, nhớ là thầy nói nhiều lần đó, ba nhóm giới á. Cái nhóm thứ nhất liệt vào cái phạm võng Bồ Tát giới là gồm kinh An Lạc và phạm võng. Tại vì sao? Kinh An Lạc là nói về 10 giới trọng và 42 địa vị hiền thánh, giống như phạm võng, nó quyển thượng của phạm võng, mà không có 48 điều giới khinh trong kinh An Lạc. Nên những nhà làm luật mới là liệt phạm võng và kinh An Lạc vào một nhóm gọi là phạm võng Bồ Tát giới. Cái nhóm đó đó là căn cứ vào trong cái kinh An Lạc và phạm võng. Rồi cái nhóm thứ hai đó là địa trì thiện giới và du già. Kinh Địa Trì và thiện giới gồm 4 trọng và 43 khinh. Đó là cái kinh Địa Trì, gồm kinh Địa Trì rồi là một bộ luận mà luận du già, và cái kinh thiện giới. Đó là ba cái nhóm đó nó hơi giống nhau, mà liệt vào là du già Bồ Tát giới. Du già này của Ngài Di Lặc. Đó là kế đó là kinh Địa Trì nói là làm thầy nhất định phải có giới đức nghiêm minh, hiểu rành ba tạng, làm cho người phát khởi tâm cung kính nên mới có thể trao giới cho họ, nếu không được như thế thì mắc tội. Đến mà kinh Địa Trì thì nói là nhất định là cái vị mà làm thầy phải có giới đức trang nghiêm thôi, hiểu rành ba tạng, làm cho người phát khởi cái tâm cung kính mới có thể trao giới cho họ được, nếu không như thế thì mắc tội. Đó là trong kinh Địa Trì nó kỹ hơn. Luật Tứ Phần nói làm thầy mà không thành tựu năm pháp thì không được truyền giới cụ túc cho người, cũng không được làm thầy ý chỉ, và chẳng được nuôi sa di. Năm pháp đó là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Trong luật Tứ Phần làm thầy phải thành tựu được cái năm pháp này, là từ cái giới định tuệ giải thoát và thấu nó tùy kiến, đủ 4 điều kiện này mới được làm thầy. Nếu không thể dạy người để giữ năm pháp trên mà thành tựu năm phi pháp thì cũng không được trao giới cụ túc cho người, không làm y chỉ và nuôi sa di. Năm phi pháp là không có tín tâm, không có hiểu biết, không biết hổ, không biết thẹn, lười biếng và hay quên. Thì cái vị mà trao giới cụ túc cho người á, làm y chỉ là cả cái sa di luôn, phải là đủ năm pháp á, là có tính tâm biết hổ thẹn, biết hổ và biết thẹn. Hổ là hổ với người, thẹn là thẹn với mình á, đó là không biết hổ thẹn. Rồi những người mà lười biếng hay là quên, không có năm cái pháp đó thì coi như là được làm thầy, là tránh cái là phi pháp, là không có tín tâm, là không biết hổ, không biết thẹn, lười biếng và hay quên. Ở trong kinh, trong luật cũng đưa ra còn có năm pháp nữa: một là phá giới tăng thượng, hai phá kiến tăng thượng, thứ ba là phá oai nghi tăng phượng, và thứ tư học ít, thứ năm không có trí huệ. Đó là nếu mà có năm pháp thì mới được làm thầy người, hay là có năm pháp mà không được làm thầy người là phá giới tăng thượng, là đương nhiên phạm những cái giới trọng nha. Phá kiến tăng thượng, hay ví dụ như nó là dâm dục không phải là pháp chướng đạo, nó có mực là phá kiến tăng thượng. Rồi phá oai nghi tăng thượng, ít học không có trí tuệ. Có năm việc nữa là không chịu chăm sóc bệnh, chẳng có phương tiện về chỗ ở, không thể phá nghi cho người, không dạy người bỏ tâm ác kiến, chưa đủ 10 tuổi hạ. Đó là cũng là lạc vào trong năm cái điều mà phi pháp á. Có năm pháp nữa là không biết có phạm hay là không phạm tội khinh tội trọng, chưa đủ 10 tuổi hạ. Có năm pháp nữa là chẳng biết dạy dỗ đệ tử, hai là quy nghi tăng thượng, ba là tịnh hạnh tăng thượng, bốn là giới tăng thượng, năm là bạch yết ma. Cái này là chẳng biết dạy dỗ đệ tử nè, rồi quay nghi không có rành, tịnh hạnh cũng là không có rành, giới cũng không có rành, mà đi bạch yết ma truyền giới cho người, cái lỗi rất lớn. Lại có năm pháp nữa là chẳng biết tăng giới, tăng tâm, tăng tuệ, chẳng biết bạch, chẳng biết yết ma, mà làm thầy truyền giới cho người á. Nếu mỗi pháp mà trái lại ở trên thì được làm thầy truyền giới cuộc túc cho người, được làm thầy y chỉ và nu sa di, thì mình thấy làm cái cương vị ông thầy phải khó lắm chứ không phải dễ nha. Nhận đệ tử là Đức Phật nó phải 10 tuổi hạ, tại 5 năm không được lìa thầy rồi. Rồi nếu mà 5 năm như vậy á, mà chưa rành thì không được lìa thầy, rồi rành á, thì phải là ôm cặp lại học, đợi, thực hành 5 năm nữa. Tăng đồng ý cho người này nhận đệ tử, người đó nó mới được quyền nhận. Mà trải qua là tỳ kheo 10 tuổi hạ, tỳ kheo ni phải là 12 tuổi hạ. Thế giờ là ta không cho làm thầy sớm ấy nhờ. Thầy sớm dốt rồi. Cái người mù mà dẫn cái người đuôi đi chắc chắn là rớt vào cái hố thôi. Mà giờ là ưa cái vụ đó. Cái luật Tăng Kỳ nói, tỳ kheo thành tựu 10 pháp thì cho khéo độ người xuất gia thời giới cụ túc. Và riêng bộ Tăng Kỳ này, những cái bộ tứ phần đều có nói 5 điều, mà Tăng Kỳ đó là có 10 điều á. Một là trì giới, hai là hiểu biết rộng luật tạng, rộng về luận tạng, học rộng về luật tạng. Thứ tư là học giới, thứ năm là học định, thứ sáu là học huệ, bảy là biết làm pháp xuất tội hay biết sai người xuất tội, tám có khả năng nuôi bệnh và biết sai người nuôi bệnh, chín đệ tử bị nạn có khả năng cứu thoát và sai người cứu thoát, 10 là đủ 10 tuổi hạ. Trong Ma Tăng Kỳ này có 10 tuổi hạ thôi nha, cái chỗ khác là có khi là 20 tuổi hạ. Thì trong bộ luật Tăng Kỳ nó có là 10 điều như vậy, thành tựu mới là truyền giới cho người. Làm thầy đủ 10 việc trên thì cho phép độ người xuất gia thọ giới cụ túc cho đến đủ 10 hạ và thông suốt 2 bộ luật cũng được nhận người y chỉ. Tát Bà Đa Luật Nhiếp nói, tỳ kheo đủ 10 tuổi hạ mới được làm địa vị làm thầy, và phải thành tựu thêm 5 pháp. Ở trong cái bộ Tát Bà Đa là Luật Nhiếp á, mới tỳ kheo đủ 10 tuổi hạ mới được vào địa vị làm thầy, và phải thành tựu thêm 5 pháp nữa là biết có phạm, biết không phạm, biết khinh, biết trọng, có khả năng hiểu rộng về kinh biệt giải thoát. Đó là làm thầy nó khó lắm chứ không phải dễ. Còn về các học xứ ban đầu, kết và sau đó tùy khai hoặc nạn duyên, khéo biết xử lý ổn thỏa, thường tụng giới bổn, có khả năng giải đáp nghi ngờ cho người khác, giới, kiến, đa văn, tự tha đều được lợi. Các hành pháp oai nghi đều không khuyết phạm, tỳ kheo đủ các đức như thế gọi là thân giáo sư. Cái từ mà thân giáo sư này gọi là gì? Gọi là gì? Hòa thượng tiếng Phạn gọi là gì? Ô Ba Đà Gia. Còn nếu là Yết Ma Xà Lê, A Giá Lợi Gia, dịch là Quỷ Phạm Sư. Còn Ô Ba Đà Gia dịch là Hòa Thượng, mà dịch ra cái nghĩa gọi là thân giáo sư hay là lược sanh. Thành cái chỗ này thân giáo sư là chỉ là Hòa Thượng. Hòa Thượng thì cái vấn đề mà tăng không được làm Hòa Thượng Minh Ni vậy. Nếu làm thầy, mình làm thầy bổn sư cho họ phải gần gũi, phải dạy. Thân giáo sư là cái người gần gũi để mà dạy, hay gọi là lược sanh. Mà nếu một cái tỳ kheo mà dạy một cái người mà khác phái như vậy thì thôi, luật không cho phép. Thành Đức Phật nó kỹ lắm nha, là mình không được làm hòa thượng của ni. Anh nhớ gần đây thì coi như là cái tình trạng này chưa có chỉnh đốn lại nha. Như hôm qua có một cái cô lại hỏi ý kiến xin xuất gia, có hỏi là bên tăng độ được hay không, nó nói không, luật không cho phép. Giờ con muốn xuất gia như vậy là phải qua bên ni, tại nó mấy ông thầy ông kêu con là ở chùa ông xuất gia cho làm thầy, nó không chấp nhận. Tăng sự ta ra lệnh đàng hoàng, là tăng không được quyền nhận ni, là ni cũng không được nhờ quyền nhận bên tăng nữa. Thành ban tăng sự mà thấy cái đơn nào mà ông thầy mà ông ký giới thiệu cho một người là thọ giới bên người nữ thì gạt hết nha, không chấp nhận được. Nhớ cái đó là không cho phép. Thì thầy đã đọc hết những cái tạng luật nha. Cái tạng luật là không có một vị tỳ kheo nào mà nhận cả Đức Phật. Nhớ Đức Phật cũng không nhận một người nữ nào xuất gia làm tỳ kheo ni. Nhớ. Riêng về cái bà Đại Ái Đạo hay là nói về bà Ba Xà Ba Đề và 500 người nữ dòng họ Xá Di, Đức Phật chỉ là truyền bát kính pháp để mà tác thành cái giới thể của những cái vị này. Rồi sau đó là đầu tiên được thành lập ni bộ. Thì một khi một vị nào mà người nữ muốn thọ giới thì ta giới thiệu qua bên ni bộ có. Mà giờ giáo hội bây giờ rõ ràng có ni bộ đàng hoàng mà đi qua bên tăng. Là thứ hai nữa, trong luật nói là tỳ kheo ni không được cùng tỳ kheo một cương giới, đó là luật nó rõ ràng. Tỳ kheo ni không được ở chung một cương giới, cùng một cái đường ranh, nhớ, cùng một cương giới, có thể chồng cái cương giới lên được, mà không được cùng một cái đường ranh, đó là cái tấu kỵ. Thì nó luật nó rõ ràng như vậy. Thì bây giờ còn nhiều tình trạng cái chùa mà ni tăng ở chung, ai nhớ ni tăng ở chung, ngoài Bắc thì coi là đa số là an cư một cái trú xứ, cương giới coi như là giới trường nó khác nhau, nhưng mà cương giới đại giới giống nhau, nó phi pháp, thầy xác định nó là phi pháp. Tại vì tăng ni không cùng một cương giới, nếu cương giới tác pháp, tỳ kheo có thể là từ 10 câu lô xá đến 20 câu lô xá, tức như 18 cây số đến 36 cây số. Còn tỳ kheo ni là lớn nhất cái cương giới tác pháp đó là 1 cây số 8, mà thôi 1 câu lô xá chứ không lớn hơn. Thì 1 câu lô xá này có thể ở trong một 36 cây số kia, chứ không có cùng một cương giới 36 cây số của mình tăng. Cái điều này không được. Còn nếu mình ni thì không được quyền ở chung với bên tỳ kheo cùng một cương giới, sinh hoạt một chùa nhất định là không được, hoặc không cho. Thành là tỳ kheo không có vấn đề mới đi độ cho tỳ kheo ni, phải chỉ. Mình chỉ cái chùa nào bên ni họ đến đó, chứ nhất định là Phật không cho phép. Không cho phép thành khi mà truyền giới, bên tỳ kheo đã làm bổn pháp rồi, đưa qua bên tăng xin chánh pháp. Mấy thầy mấy cô thấy là khi đăng đàn là hàng thập sư truyền bổn pháp rồi, trong ngày đó đừng cách đêm, dẫn giới tử qua bên tăng liền xin chánh pháp. Xin chánh pháp ta đăng đàn rồi, ta không thỉnh hòa thượng. Nhớ trong cái đàn giới ta thỉnh thầy Yết Ma và thỉnh tăng già thôi. Thỉnh Yết Ma để làm gì? Thỉnh Yết Ma để mà làm gạch nối giữa giới tử và tăng. Nó trúng là nói vậy đó nha, là giữa giới tử và tăng. Là thứ hai nữa là ta thỉnh tăng già. Tại tăng già là có trách nhiệm là cho những người này thọ giới hay không, đó là giữa hai bộ tăng. Thành nó dẫn qua nó là những thức so mana ni này là theo hòa thượng ni, thượng gì hạ gì đó, cầu thọ giới cụ túc. Nay qua bên tăng xin giới cụ túc giữa tăng. Ta xin bên ni rồi, hòa thượng thầy ta có hòa thượng ni rồi, ta nương vào thầy đó mà ta được xuất gia. Mà bây giờ ta xin qua bên tăng thôi, để mà hợp thức hóa cho ta là được xuất gia. Tại vì Đức Phật đưa ra giữa hai bộ, trong Bát Kinh Pháp là một tỳ kheo ni tác thành vô tác giới thể của tỳ kheo ni là giữa hai bộ tăng. Nhớ giữa hai bộ tăng. Thầy nhắc lại là Yết Ma tăng và ni, tất cả thí dụ trong Bát Nhất Yết Ma của Bộ Tăng Bản có 101 cái pháp Yết Ma, còn bên Yết Ma Chỉ Nam 160 mấy cái Yết Ma, mà chỉ có 2 cái pháp Yết Ma là tăng ni ở chung. Nhớ, yết ma có mặt tăng và ni chỉ duy nhất hai cái yết ma mà thôi. Yết ma thứ nhất là xúc tổ tăng tràng Hamana đỏ của một tỳ kheo ni. Thứ hai nữa là truyền giới cụ túc cho tỳ kheo ni. Cái chỗ này nó rõ ràng nha. Thế vậy, còn ngoài ra tất cả các pháp nào cũng không có mặt giữa hai bộ chung với nhau. Nếu mà truyền giới giữa hai bộ tăng ni mà ngồi đó thì nếu bên tăng nữa thì nó trật. Bên ni thì được nhưng mà bên tăng là trật. Truyền giới cho bên tăng mà có ni ở đó là phi pháp. Cái đó nó rõ ràng là chúng nhớ vào cái việc đó. Hay là các pháp yết ma khác cũng vậy, không có quyền bên ni trong đó. Thì ta đem giới tử qua bên tăng, người ta đã có thầy của người ta rồi. Ta làm bổn pháp rồi, qua bên đây ta xin tăng, xin chánh pháp mà thôi. Là cái thân giáo sư này đó, ta đã có rồi, ta nương vào trong đó. Thì bây giờ bên tăng không làm thầy của bên ni được, nó rõ ràng đó. Thành ta đâu có thỉnh hòa thượng, cái bản mà hòa thượng phải dẹp ở đó, ngồi thành tăng thôi. Ta đâu có thỉnh ông mà làm hòa thượng ngồi đó. Ta thỉnh gì yết ma và thỉnh tăng già mà thôi, qua bên tăng á. Là tỳ kheo có đủ đức như thế gọi là thân giáo sư, bởi vì vị này hay gần gũi dạy dỗ pháp xuất ly. Nhưng nếu là bậc cận viên mà không biết về các học xứ, giới trọng, giới khinh, thì dù có 60 tuổi hạ vẫn phải nương theo bậc minh đức y chỉ mà ở. Nếu vị thầy kia còn trẻ hơn mình chỉ trừ lễ dưới chân, còn các việc khác đều phải hầu hạ. Đây là lão tiểu bí xô, không được cho người khác xuất gia và thọ cận viên. Cận viên là một cái nghĩa ở trong cái nghĩa của tỳ kheo á, hay là cụ túc, hay là cận viên gần gũi với cái quả cái la hán, là một vị có thể là nó xuất gia lâu năm rồi, hay gọi là cái cận viên á, gần gũi cái bậc tròn đầy. Tổ Trí Húc nói bậc thầy phải truyền pháp độ sanh mới gọi là báo ân đức của Phật. Giới này chẳng phải cấm người làm thầy, chỉ là trách người chẳng hiểu rõ. Thăng Âu trong đời mạt pháp đảo điên nhiều rối rắm, có người hay nói độ sanh mà nhận lầm cho là bậc thầy mẫu mực, chẳng hiểu biết mà lừa dối xưng mình tài năng môn định cho nhiều, càng tăng thêm ngã tướng. Có người lười biếng học luật pháp nên từ chối việc làm thầy, có người tự chịu trách nhiệm tôn giáo xem thường luật môn, dựng tràng ngã mạng chê bai giới học, ham thâu đồ chúng, vẫn truyền tên giới tâm mê mặt dạng mài dày, chẳng có hạng người nào như cái người này. Là không biết hổ thẹn là ngày Trí Húc ngày mới chửi ngày là trách đó. Muốn là mà dựng là môn đình cho nó cao, đệ tử phải cho nó đông, cách này cách khác mà ham thâu đồ chúng, vẫn truyền cái tên giới mà trong cái nội dung của giới không biết gì hết đó. Tâm mê mặt dạng mài dày, người nào không biết hổ thẹn á. Là ngài mới nói là không có cái hạng người nào mà hơn cái hạng người này, không biết cái hổ thẹn như vậy. Lại có người làm cho đại thừa dung thông tất cả nên không cần luật của tiểu thừa. Họ nào biết tiểu thừa chẳng gồm cả đại thừa, nhưng đại thừa gồm cả tiểu thừa, như dòng sông không thể chứa biển cả, nhưng biển cả dung chứa muôn sông. Nếu không học cả đại thừa và tiểu thừa thì làm sao gọi là Bồ Tát tỳ kheo? Thế nên nay lực dẫn các đức của Thinh Văn dùng để giúp cho hàng Bồ Tát xem khuôn phép đẹp. Xin mọi người đừng cho là bề bộn phiền toái mà sanh nhầm dáng. Thì ngài mới nói rằng là Bồ Tát thì học cái giới Thinh Văn. Thí dụ nó Bồ Tát tỳ kheo thì gồm có Thinh Văn và Bồ Tát trong đó. Mà Thinh Văn thì không có cái giới Bồ Tát, nhưng Bồ Tát thì gồm cả có giới Thinh Văn, thì bắt buộc phải học luôn cái tiểu thừa. Là cái rất quan trọng là cái này là ngài mới rầy với chúng ta là dốt mà không chịu học. Ở trong này nó là Thinh Văn là cái khuôn phép đẹp, tại vì cái Thinh Văn là cái khuôn phép nề nếp đàng hoàng, quay nghi này kia nữa. Còn Bồ Tát thực hiện độ sanh thì không cần, tùy theo. Không nghĩa là Bồ Tát không cần quay nghi, nhưng mà Bồ Tát không có một hình tướng nhất định, cần độ cái loài đó thì phải thể hiện cho nó đấy đó. Bồ Tát là cần thể hiện nha, để tóc để râu này là Bồ Tát để tóc để râu để mà độ cái đó. Còn Thinh Văn không có hình tướng. Thinh Văn là cái khuôn phép, khuôn phép rập như vậy chứ không có khác hơn. Nhớ, Thinh Văn không thể để tóc để râu được, không thể mặc áo thế gian được. Nó cái bây giờ cái tỳ kheo Trình văn thì đây là cái khuôn phép đẹp của một cái người xuất gia. Thành không có Bồ Tát thì không có cái hình tướng dị độ sanh đi, chứ không phải là Bồ Tát không có oai nghi, Bồ Tát không có đức độ. Nhớ cái này là Bồ Tát là để thị hiện để mà độ sanh thôi. Khai giá làm người bạch y trọn đời thọ lãnh năm giới, còn thọ tám giới pháp trong sáu ngày trai đều trọn chẳng phạm, nhưng cũng phải biết ý nghĩa năm giới tám giới. Này cái này là đó là Bồ Tát người bạch y trọn đời lãnh thọ năm giới. Cái này bạch y là thọ tám giới pháp trong cái sáu ngày trai, tại vì Đức Phật là thọ giới Bồ Tát rồi, những ngày trai là phải thọ bát quan trai. Nói về tám giới pháp á, nếu không có tỳ kheo, tỳ kheo ni thì tức so mana sa di sa di ni cũng được truyền trao giới pháp. Còn nếu không có năm chúng xuất gia thì hai chúng tại gia cũng được truyền. Nói mà nói là trong này nó nói là tám giới, nếu không có tỳ kheo truyền bát quan trai cho một Phật tử tại gia trong một ngày một đêm, cái đó là truyền của tỳ kheo ni. Kế là tức xoa gia sa di ni là người xuất gia truyền. Còn nếu mà cũng không có người đó thì không có chúng xuất gia thì hai chúng tại gia cũng có thể truyền được về bát quan trai. Về quả báo, kinh Phật Tạng nói: thân chưa chứng pháp mà ngồi tòa cao, tự mình chẳng biết mà đi dạy người, theo phép thì đọa vào địa ngục. Đó là cái kinh Phật Tạng á, là thân chưa chứng mà ngồi tòa cao, là tự mình chẳng biết mà đi dạy người, theo pháp thì đọa vào địa ngục. Tí giải tỳ kheo chưa kiến đế, thật sự nói chung là không hiểu biết. Nếu mà nói tỳ kheo chưa kiến đế á nha, thật sự mà chưa kiến đế, nói chung chung là không có hiểu biết. Sám hối tỳ kheo không hiểu về giáo môn thì dùng các pháp và khéo học sám hối. Không vào lý giải thì dùng vô sanh sám hối, tu chứng bậc quán hạnh và tương tự. Trong cái lục tức này, chánh giả giáo môn bậc phần chứng và được lý chân giải. Trong cái lục tức có cái phần chứng và cái tương tự. Tánh ác tất cả pháp vốn chẳng thể hiểu, quen tình tuyệt giải mới làm thầy pháp giới. Đó thì trong này cương vị có một người xuất gia gọi được là quỷ phạm sư, khả lệnh đơn giản. Thành ra là không có chấp nhận một cái vị cái xuất gia nào là cái hàng Bồ Tát làm thầy người mà dốt hết. Nhớ dốt về hai phương diện, một là kiến giải, hai là cái sự tu. Làm thầy người là phải là học. Nhớ học cái pháp xuất thế chứ không học có pháp thế gian. Thành ra trách nhiệm của chúng ta rất lớn nha. Ví dụ một người đó họ có gì thắc mắc ở trong cái sự mà kiến giải của họ thì đến mình phải hướng dẫn và nói cho họ, đó điều thứ nhất. Thứ hai nữa đó là trong cái sự tu của họ, các giáo lý kiến giải ở ngoài rồi ta hỏi mình vẫn sai, chỉ có một chữ một thôi mà làm 500 đời mà làm hồ ly là trồng rừng như vậy, chỉ có một chữ à. Mà bây giờ mình đã nói đó là sai thì cái đó ngày Quy Sơn mà mình thấy ở trong cái Quy Sơn cảnh sách đó là khi xúc sự diện tường, khi mà gặp việc người ta hỏi không biết là mình xây mặt vô vách, rồi cái nó muốn có nói thì nó bậy, khi mà nói thì nó bậy không có bất thiệp điển chương. Rồi là người kia ta biết, những người nhỏ ta biết mà nó bậy rồi mới là ta chê, rồi mới mình chửi ta học sanh vô lễ đó. Mình nói ngày Quy Sơn ngày nói rõ. Thành ra là cái người xuất gia không thể mà không biết về hai phương diện, một là kiến giải ở ngoài kinh điển phải là rành, thứ hai là cái sự tu tập của mình về nội tâm. Ví dụ người ta đang thực hành về cái nội tâm như vậy mà nó bị kẹt hay bị dính mắc vào trong đó, nó đến hỏi mình mà mình không có đó sao mình nói, mình không biết, mình chưa từng biết, mình chưa đi đường đó, chưa kinh nghiệm đó, làm sao mình nói hướng dẫn họ được. Thành cái đó cái rất quan trọng, bắt buộc mình phải học, bắt buộc mình phải hành hay phải tu thôi. Thành ví dụ như ta đây hỏi sửa máy móc như thế nào mình không biết, mình cái đó không hổ thẻ, cái đó ra ngoài chợ ta thiếu gì ngoài tiệm á, mình cái đó mình từ chối được. Mà ông thầy do ta hỏi về kinh điển đó, sự tu hành mình nói tôi không biết thì cái việc đó là không chấp nhận được rồi. Mà mình vừa học mà vừa mình thực hành như vậy là giúp đỡ trên tự lợi và lợi tha. Cái đó là bắt buộc phải mình phải học thôi. là chúng nhớ cái vấn đề đó. Không chấp nhận mà tới khi mình dốt được, tại trách nhiệm của mình là còn vấn đề hướng dẫn những người đi học sau, những người đi sau mình, thì cái đó cái rất quan trọng. Hoặc giả là mình tu có một cái nỗ lực cho nó khá, thì cái người kia họ đến rồi họ nhìn mình là có cái sự, cái sống của mình nó tỏa ra cái sự đạo đức, làm cho cái niềm tin hoặc giả là có một cái sức tu nó có thể là quá giải những cái gì của người kia. Nó có, mình thấy hồi xưa những cái vị tổ chẳng hạn, có gì họ đến họ chưa có hỏi chưa thấy gì mà thấy mặt là tự nhiên có bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái gì của người ta trong tâm ta có hạ xuống hết. Thì cái đó cái rất cần đại chúng mình thấy, nếu mình tu mà không có một cái sức, cái nội tâm á, thì khó quá giải, khó độ ai được trong đó. Dầu mình có nói dở mà sự tu của mình nó quá giải, cái đó rất cần cho một cái người mà xuất gia chúng ta. Cái trách nhiệm một người xuất gia rất là lớn, nó tự lợi là lợi tha, hay là nó là tu mà nó ở ngoài không, mình chỉ là trạo đầu rồi thọ giới rồi làm một cái vị tăng thường như vậy, nó là mình xuất gia không có lợi ích gì cho mình, mà không lợi ích gì cho Phật pháp á. Cái quan trọng nhất là làm sao mình tự mình chế ngự được cái ngũ dục. Đó là vấn đề, mình sống được cuộc sống nó được như vậy thì mình lợi cho chính mình. Mà lợi cho chính mình đó là cái mình lợi cho cái sự giáo giáo hội rất lớn. Nên đó là cần, vấn đề cũng cần có một cái sức sống của một cái vị tỳ kheo trong cái vấn đề nội tâm. Nếu mình có sống như vậy, đối với ngoại duyên ngoại cảnh á, mình thấy rất là nhẹ nhàng. Trong thôi thấy mình thấy nó nặng nề. Nặng nề chính mình cũng không được gì mà rốt cuộc nhau không có lợi ích gì cho những người khác, những người đi sau mình á. Thì cái đó trong cái giới luật hay tất cả như gì cũng không có chấp nhận với tinh thần đó. Ở chùa chúng con có bao nhiêu năm nay đến kỳ sám hối đều đọc Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chúng con nghe Hòa Thượng dạy biết đọc như vậy là không có đúng, nhưng không biết phải làm, không biết phải thưa Thầy trụ trì như thế nào để cho Thầy trụ trì sửa. Kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho chúng con. Sau khi tụng chú Đại Bi và đọc bài kệ khai kinh xong thì đọc Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Vậy bây giờ thay vì câu này bằng câu gì, hay là bỏ luôn rồi đọc Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh? Cái này sao? Cái này coi như dốt nhiều lắm. Nếu một trụ trì nào cái gì đấy mà không có học, thành ra thầy học cái này là nhờ ở trong trường nha. Các vị hòa thượng nhắc đi nhắc lại cái này. Tại vì chúng ta học, học đâu đó rõ ràng. Một cái bộ kinh nào phải có lục chủng thành tựu. Thành ra cái nào cũng cứ Nam Mô Hậu Thượng Phật Bồ Tát, cái gì cũng có Hậu Thượng Phật Bồ Tát, nó trợt đi. Kinh là có lục chủng thành tựu, mà chưa phải lục chủng thành tựu, chưa phải là kinh Phật nói. Là ta trích ra một cái đoạn nào thôi, như nãy thầy nói. Thì cái này á, mà mấy ông trụ trì này cũng khó nha. Đã dốt rồi mà không chịu mình dốt. Có khi ở đây mấy huynh đệ mấy cô học về mà sửa ta không chịu đâu. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Sửa lưng là đâm mấy cái ông trụ trì, mấy cái sư bà đó, cái ngã nó lớn lắm. Xưa nay nó dậy quen rồi. Thành cái này á, thì thầy là những cái số mà học trò mà học cao đẳng là mấy chục năm về trước rồi, đi các cái tỉnh làm việc hết á, mà cái ngày Bố Tát kiết giới, mấy gì đó kiết giới trật hết á. Nhưng mà mấy ông nhỏ này có học, rồi ông chỉnh không được, bị rầy, bị la không nghe. Nói xưa nay tao làm vậy, bây giờ là mày sửa lại. Nít mà bây giờ mà bài đặt là nó hơn người lớn. Rồi giờ sao giờ? Nói thầy nó thôi đợi cho ông, mấy ông chết hết rồi đã. Vậy mấy người đó lớn là chết hết rồi, mà nói là sửa là được chứ mày dễ dầu nói mày nghe. Có khi nó trật hết vậy. Thì cái này cũng khó nha. Bây giờ nó tại gì? Con có học, con biết này cái cơ nọ là sửa là cái thầy trật, là mấy ông đó đâu có chịu trật đâu. Thì bây giờ cái này là không có đọc Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Có thể mình nói là nghi thức sám hối là vô cái câu đó Đại Từ Đại Bi bản chúng sanh là tới hay là gì đó, Hồng Danh Bủ Sám Nghi Thức Đại Từ Đại Bi mẫn chúng sanh là tới sau đó cũng được. Chứ nào là Nam Mô Sám Hối Thượng Phật Bồ Tát thì ông Phật đâu có nói kinh sám hối đâu. nó khó, cái này là mình không có đọc cái từ đó được. Thì bây giờ thêm vô cái gì, mình khỏi thêm cái gì ở trong đó. Cái vô trong đó là có cái câu trước câu gì? Trước cái là đại từ đại bi mẫn chúng sanh á. Hả? Hồng danh bổ sám nghi thức là đại từ đại bi mẫn chúng sanh thôi, chứ không có thế vô cái gì mà đặt thế vô cái gì được. À, nhớ thế nè. À, rồi cũng tìm cách nha. À, tìm cách biết đó là sai. Mà giờ mình đã biết rồi đó là có cái ấn tượng ai đọc sai cái đó là chịu không nổi. Thì cái đó từ từ mình biết nó là sai là mình sửa, tìm đủ mọi cách để mà sửa. Sai mà biết mình sai thì đỡ, còn sai mà không biết sai cái nó khó lắm. Thôi giờ nghĩ ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần thệ nguyện đoạn pháp môn Oh.